cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả! Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã nghe qua phần đầu của Matthew đoạn 27, nói về Chúa Giêsu bị các thầy tế lễ, các thầy thông giáo bắt giải giao lên quan tổng đốc La Mã Philas. Họ kêu nài đóng đinh Chúa Giêsu. Philas chịu theo áp lực của các nhà lãnh đạo Do Thái và đám đông ra lệnh đóng đinh Chúa Giêsu. Trong phần kế tiếp của Matthew đoạn 27 này, chúng ta nghe đến việc Chúa Giêsu chịu chết và chôn. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 32 đến 33. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Si-ren tên là Si-môn, thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giêsu. Đã đi đến một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ. Nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh được xác định là đồi Gô-gô-tha. Người ta vẫn còn xác định nơi này. Trải qua nhiều biến cố xảy ra cho Jerusalem, nơi này ngày nay có nhiều thay đổi. Chúng ta cảm nhận ở đây rằng Chúa Giêsu rất là yếu đuối để vác thập tự giá của Ngài, bởi vì các tội nhân đã bị đánh đập và bị tư xử một cách rất sức là tàn nhẫn, nên những người lính này đã bắt Simon vác thập tự thế cho Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 34. Họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng, xong Ngài nếm thì không chịu uống. Lời này được ứng nghiệm ở trong sách Thi Thiên đoạn 69 câu 21. Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khát. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 35 đến 36. Khi đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm và chia nhau áo sống của Ngài. Rồi họ ngồi đó và canh giữ Ngài. Lời tiên tri này được nói trong Thi Thiên đoạn 22, mà hiện tại là hình ảnh của sự chết bởi đóng đinh. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Trong Thi Thiên đoạn 22 câu 18. Trong sự suy nghĩ của tôi, tại đây chúng ta thấy tình người đi đến chỗ thấp nhất, tệ nhất. Các bạn không cần phải đi đến nhà tù để thấy chỗ thấp nhất của Ngài. Họ ngồi đó mà canh giữ Ngài. Tôi tin rằng trong đám đông này có Sao-lơ người Tạc Sơ. Thời gian sau đó, khi Sao-lơ viết thư cho Timôthê, ông gọi chính ông là kẻ phạm tội hàng đầu. Ở trong Timôthê thứ nhất, đoạn 1 câu 15. Và tôi tin đến điều ông đã gọi chính ông như thế, bởi vì ông là những người có tội, ông là người đọc. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 37 đến 40. Phía trên đầu Ngài, họ đề cái bảng, đề chữ chỉ về án Ngài rằng, người này là Giê-xu, vua dân Judah. Cũng lúc đó họ đóng đinh hai tên trộm cướp với ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu và một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười ngài, lắc đầu mà nói rằng: "Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày. Hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự." Chúng ta để đến cáo trạng để đóng đinh Chúa Giêsu được quan tổng đốc Philát đề ra. Người này là Giêsu, vua dân Judah. Nó không giống với cáo trạng mà các thầy tế lễ và các thầy thông giáo xử Chúa Giêsu tại thầy nhà, thầy cả, cai phe, kết án ngài phạm tội, phạm thượng, lỏng ngôn, vì tuyên bố là con của Đức Chúa Trời. Họ đóng đinh Chúa Giêsu cùng với hai tên trộm cướp với dụng ý là làm cho ngài bị liệt ngang hàng với những người tội lỗi. Thật ra Chúa Giêsu đấng vô tội, thánh khiết, nhưng ngài bị chết như người có tội, vì ngài mang tội lỗi của các bạn và tôi. Những người đóng đinh Chúa Giêsu nhìn xem ngài bị đóng đinh, nói một lời đầy thách thức: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự." Xin các bạn chú ý ở đây rằng họ đưa ra sự nghi ngờ: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời." Họ biết rất ít rằng ngài là con của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không xuống khỏi cây thập tự. Ngài không cần chứng minh bất cứ điều gì ở tại điểm này. Tại đó, ngài đang chết cho tội lỗi của nhân loại. Nếu Chúa Giêsu không kềm giữ tự ái, đáp lại lời thách thức của những người chống đối và xuống khỏi cây thập tự giá, thì chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời đã bị hư đi. Các bạn thân mến, muốn làm công việc cho Chúa, chúng ta cần phải kềm chế tự ái cá nhân để mà thực hiện công việc của ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 41. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo ngài rằng: "Các bạn có nghĩ rằng sau khi những người này thành công trong việc đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập tự, họ có thể về nhà và để Chúa chết trong sự bình an?" Nhưng không phải như vậy. Họ vẫn còn ở đó để chế nhạo ngài. Trong lúc ngài mang đau đớn, Chúa Giêsu gánh chịu đau đớn về thể xác lẫn sự đau đớn về tinh thần. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 42. Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Đây là sự thật. Ngài cứu những người khác, còn ngài không thể tự cứu mình. Nếu ngài cứu các bạn và tôi, ngài phải chịu chết trên cây thập tự giá đó. Nếu ngài xuống khỏi cây thập tự giá đó, thì các bạn và tôi bị định tội cho tội lỗi của chính mình. Chúng ta đáng bị điều đó. Chúng ta đáng bị xử đoán vì chúng ta là người có tội. Đấng Christ thế chỗ cho chúng ta, giống như Chúa đã thế chỗ cho Barabbas, ngài cũng thế chỗ cho chúng ta nữa. Họ còn nói thêm: "Bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin." Họ có thể tin ngài không? Tôi không nghĩ như vậy. Vì khi một người đặt điều kiện để tin Chúa thì thường là họ không tin. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 43. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ ngài phải giải cứu cho. Vì nó đã nói rằng: "Ta là con Đức Chúa Trời." Các bạn thấy rằng đoàn dân đăng biết Chúa Giêsu tuyên bố thần tánh của ngài. Họ cũng gieo lòng nghi ngờ Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ Đức Chúa Trời rất yêu thương, vì thế ngài đang dâng phục ý muốn của Cha ngài. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 44. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với ngài cũng nhiếc móc ngài như vậy. Ma-thi-ơ cũng gợi đến sự chú ý của chúng ta với hai người trộm cướp cùng bị đóng đinh trên cây thập tự giá với ngài. Và hai người này đã hiệp với những người lãnh đạo tôn giáo để chế nhạo ngài. Ma-thi-ơ không nhắc đến sự kiện một tên trộm cướp cuối cùng đã quay về với Chúa Giêsu. Nước trời được trình bày trong sách Ma-thi-ơ là nước trời trên đất, và tên trộm cướp đã ăn năn được đi với Chúa vào thiên đàng trong ngày hôm đó. và trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 45. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Chúa của chúng ta bị treo trên cây thập tự vào giờ thứ ba theo giờ Do Thái. Đó là tương đương với 9 giờ sáng. Đến 12 giờ trưa, con người có thể làm xong những điều họ muốn làm với con Đức Chúa Trời. Từ buổi trưa, bầu trời trở nên tối tăm. Tại cây thập tự trở thành bàn thờ dâng chiên con để cất đi tội lỗi của thế gian. Và chúng ta cùng xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46. Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu trong Thi Thiên đoạn 22. Được khởi đầu bằng câu: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên xiết tôi? Và chúng ta đọc tiếp trong câu 3. Còn Chúa là thánh. Khi tội lỗi chúng ta đặt trên Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi. Cứu Chúa của chúng ta phải bị đóng đinh nếu Ngài gánh tội lỗi của các bạn và tôi. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 47 đến 48. Có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng: Nó kêu Eli. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá và thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống. Tại sao? Vì lời tiên tri được ứng nghiệm: Chúng nó ban mật đắng làm bậc thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khác. Lời này được chép ở trong Thi Thiên đoạn 69 câu 21. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 49 đến 50. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng? Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Hãy để ý là Chúa Giêsu chết thế nào? Ngài trút linh hồn. Tôi làm mục sư và tôi thường nghe những người sắp qua đời có hơi thở rất là khó chịu, nặng nề. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta không chết như cách đó. Ngài trút linh hồn của Ngài. Ngài chết trong một cách thản nhiên, an bình. Và kế tiếp, chúng ta thấy những việc xảy ra liên quan đến sự chết của Ngài. Ngay sự chết của Đấng Christ có vài điều đáng chú ý xảy ra. Đó là bức màn che trong đền thờ, phân cách nơi thánh và nơi chí thánh bị xé làm đôi và đất rúng động. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 51. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra. Xin để ý rằng bức màn bị xé không phải từ dưới lên trên, nhưng từ trên xuống dưới. Điều đó xảy ra do Đức Chúa Trời làm, không phải do con người làm. Bức màn biểu tượng cho thân thể của Chúa Giêsu. Khi thân thể Ngài bị treo trên thập tự giá, khi Ngài phải trả giá cho hình phạt về tội lỗi của các bạn và tôi bằng chính thân thể của Ngài, thì con đường được mở ra đi đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì thế, bạn và tôi không cần thầy tế lễ, không cần linh mục, mục sư hay là bất cứ người nào khác để đi đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta có thể đi thẳng đến ngôi của Đức Chúa Cha qua con Ngài. Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Trong Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 2 câu 5. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 52 đến 53. Mồ mả mở ra và nhiều thay các thánh đồ được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại, các thánh đồ ra khỏi mồ mả đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Sự việc xảy ra nơi đây chỉ có Ma-thi-ơ ghi chép mà thôi. Chúng ta mong ước được biết thêm điều này nữa. Tôi có thể nói rằng tôi tin nó xảy ra theo cách của Matthew đã nói, những người được sống lại này là một phần của số lớn người đi về thiên đàng với Đấng Christ vào lúc Ngài thăng thiên. Xin chúng ta xem thêm lời được đề cập ở trong sách Ephesos đoạn 4, câu 8 đến câu 10. Vậy nên có chấp rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền ở đất thấp sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Đất bị rúng động được ghi chép lại trong câu 51, và bởi vì nhiều mờ mã mở ra, nhiều thay các thánh qua đời được sống lại. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Matthew đoạn 27, câu 54. Thay đội và những lính cùng ở với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: "Thật, người này là con Đức Chúa Trời." Trong câu chuyện của Mác kể nói rằng thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: "Người này quả thật là con Đức Chúa Trời." Trong Mác đoạn 15 câu 39. Việc này bày tỏ cho thấy rằng người chỉ huy đội lính La Mã, người thi hành sự đóng đinh, đứng gần nơi thập tự giá của Đấng Christ. Ông chứng kiến những phép lạ xảy ra ở trong thời gian trước đó của Chúa Giêsu và ông đã thấy Ngài trút linh hồn. Ngài chết một cách thản nhiên. Những sự kiện này đã giúp ông xác nhận rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng người chỉ huy quân đội La Mã này đã được sự cứu rỗi. Có thể ông không biết vì Chúa Giêsu nhiều như những người khác. Ông ta không bao giờ đọc nhiều sách. Ông không được xem các thư điển thần học. Nhưng ông lại đứng dưới chân thập tự giá của Đấng Christ. Ông biết vừa đủ để được cứu. Và đó cũng là những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi tất cả những người tin nhận cần biết. Họ cần biết Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Matthew đoạn 27, câu 55 đến 56. Và có nhiều người đàn bà đứng coi đằng xa là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê để hầu việc Ngài. Trong những người đàn bà đó có Mary Madeleine, Mary mẹ của Gia-cơ và Joseph và mẹ hai con trai của Cebede. Thưa các bạn, tôi ca ngợi những người đàn bà này theo Chúa Giêsu cách trung thành và yêu mến Chúa Giêsu cách hết lòng. Trong lúc Chúa Giêsu bị bắt và bị kết án, thì hầu hết những môn đồ khác, những người nam sợ bỏ chạy, còn những người nữ, những người đàn bà này vẫn theo Ngài đến cây thập tự. Kế tiếp, chúng ta xem lời kỹ thuật về việc Chúa Giêsu được chôn ở trong mộ của Joseph. Trong Matthew đoạn 27, câu 57 đến 58. Đến chiều tối, một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Philát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Philát bèn truyền cho. Chúng ta không biết trước đó Joseph là môn đệ của Chúa Giêsu cho đến khi việc này xảy ra chúng ta mới biết. Thật là lý thú để chúng ta thấy những việc xảy ra cho Chúa Giêsu làm cho các môn đồ tản lạc. Nhưng trong lúc đó, Chúa thúc giục những người khác xuất hiện. Joseph có thể được gọi là môn đồ kín dấu. Joseph ở thành Arimathê đứng ra và xưng nhận đức tin của ông. Joseph đến gặp Philát và nói rằng ông là người môn đệ của Chúa Giêsu và xin xác Chúa Giêsu đem chôn. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 59 đến 61. Joseph lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái nguyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Mary Madeleine, Mary khác ở đó, ngồi đối ngang nguyệt. Joseph có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu và có lòng dâng hiến tốt nữa. Ông lo đủ những điều cần thiết cho việc an táng Chúa Giêsu và nhường ngôi mộ tốt của mình để chôn Ngài. Sứ đồ Giăng cũng cho chúng ta biết rằng Nicodem cùng đi với Joseph để chuẩn bị thân thể của Chúa Giêsu cho việc chôn cất. Điều này được ghi chép ở trong Văn đoạn 19, câu 39 đến 40. Nicodem là người khi trước đã đến cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân mộc dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu dùng giải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của người Giuđa. Joseph và Nicodem, hai người đàn ông này trước đây ở ẩn, hai người tín đồ kín dấu, nhưng bây giờ họ xuất hiện ra và xưng nhận là môn đồ của Chúa Giêsu. Thêm một điều đầy thú vị nữa là có sự chú ý tại đây. Bàn tay của những người yêu mến Chúa Giêsu mới được rờ đến thân thể Chúa Giêsu sau sự chết của Ngài. Cũng có thêm một sự ghi chú đầy cảm động xảy ra liên kết về sự chết của Chúa Giêsu. Có vài người đàn bà trung thành, họ đã theo Chúa Giêsu đến chân thập tự giá, trong khi các môn đồ khác bỏ chạy. Và trong giờ cuối cùng này, họ đến nơi chôn Chúa Giêsu. Gần ngọn đồi Calvary có một phần mộ được làm sẵn và Joseph dùng mộ này chôn Chúa Giêsu. Chỗ đó được gọi là giường mộ địa. Hiện nay chúng ta không có cách nào để biết rõ nơi mà phần mộ của Chúa Giêsu đã chôn. Thành thật mà nói, tôi chưa có sự chắc chắn. Có rất nhiều người được chôn tại đó và có thể cho bất cứ ngôi mộ nào cũng giống một trong những cái này. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng phần mộ của Ngài ở trong khu vực đó là cách chọn lựa tốt nhất cho họ. Nếu địa điểm chôn Chúa Giêsu ngày nay được biết và được xác định cách chính xác, thì có thể nhiều người sẽ lập nơi đó thành nơi thánh để tôn sùng. Nhưng đó không phải là điều Chúa Giêsu mong muốn. Chúa muốn chúng ta tin Kinh Thánh nói về tin lành cứu rỗi. Đó là Chúa Giêsu chịu chết vì tội lỗi chúng ta, được chôn và sống lại. Đó là tin tức tốt lành cho cả thế giới ngày hôm nay. Kế tiếp chúng ta xem đến một sự kiện xảy ra liên hệ đến việc chôn Chúa Giêsu. Đó là ngôi mộ của Ngài bị lính niêm phong và canh chừng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27, câu 62 đến 66. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi biết người gian dối này khi còn sống có nói rằng: khởi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy cắt người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ đó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó tệ hơn sự gian dối trước." Phi-lát nói với họ rằng: "Các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi." Vậy họ đi, niêm phong mã ngài lại, các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Chúng ta để ý đến lòng sốt sắng của những người chống nghịch Chúa Giêsu thật sự đã giúp cho sự xác chứng về sự sống lại của Ngài. Nếu họ đi khỏi và không canh giữ ngôi mộ, thì họ còn có lý do để giải thích về ngôi mộ trống. Nhưng các bạn lưu ý, khi ngôi mộ được niêm phong và canh giữ bởi lính La Mã, rồi sau đó những người chống đối Chúa Giêsu phao tin là các môn đệ của Chúa đã đánh cắp xác Chúa Giêsu trong lúc ban đêm họ ngủ, thì thật là vô lý. Chính họ gặp nhiều khó khăn trong việc phao tin đồn để bưng bít sự thật về việc Chúa Giêsu sống lại. Một điểm lý thú nữa là Chúa Giêsu đã nói nhiều lần cho các môn đồ rằng Ngài sẽ chết và sống lại vào ngày thứ ba. Và những người chống nghịch Chúa Giêsu cũng nghe những lời này. Sau đó các thầy tế lễ và người Pha-ri-si nói với Phi-lát: "Hãy lưu ý, Chúa Giêsu đã công bố rằng ông ta sẽ sống lại trong ba ngày, và chúng ta hãy làm cho chắc rằng Giêsu phải tiếp tục ở trong mộ đó." Thật lạ, các bạn có để ý không? Dĩ nhiên là những người này không tin Chúa Giêsu sẽ sống lại, nhưng họ đi canh giữ ngôi mộ đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 cho chúng ta sự kỹ thuật việc tiếp tục xảy ra với Chúa Giêsu sau khi chôn trong mộ. Các bạn thân mến, trong Ma-thi-ơ đoạn 27 cho chúng ta bản kỹ thuật biến cố trọng đại của Chúa Giê-xu, ấy là Ngài chịu chết vì tội của chúng ta. Ngài chịu chết vì tội nhân. Các bạn có cảm nhận điều này không? Tôi thấy là cho đến khi nào các bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì các bạn mới có thể hiểu thêm được về sự thương khó của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.